có phải là tất cả các đồng chí lãnh đạo thôn về rất đông đủ ạ? À? Các Phật tử chúng con gần xa về đây tề tựu cũng đông, có sự hiện diện của sư thầy Đàm Yên, thì con xin thầy bố thí cho chúng con một thời pháp ạ, à, để chúng con biết đường để chúng con tu tập cho năm sau tốt hơn ạ. À? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Này có mặt đủ hết phải không con?
Dạ vâng ạ.
À, như vậy thì các con dùng cái điện thoại mở lớn ra cho mọi người nghe đó.
Vâng ạ.
Để rồi thầy sẽ hướng dẫn chỉ dạy một đoạn, một bài pháp để giúp cho mấy con biết cách tu tập mình sống không làm khổ mình, khổ người để sống được giải thoát đó.
Vâng ạ.
Giờ các con chuẩn bị xong chưa?
Con thưa thầy, xong con xong rồi ạ.
Xong hết rồi phải không?
Vâng ạ.
Giờ các con lắng nghe thầy nói chuyện đi. Trong cuộc đời mà tu á, thì các con cũng biết rằng mình có duyên phước, mình được theo Phật giáo, được theo tôn giáo. Mà Đức Phật làm người đã tu tập làm chủ sanh già bệnh chết, tức là làm chủ bốn cái đau khổ của kiếp người. Cho nên Ngài làm chủ được, Ngài dạy lại cho chúng ta hiện giờ những lời Ngài dạy gọi là kinh sách của Phật giáo, chúng ta được học tập và được tu luyện. Cho nên cũng có người làm chủ được bệnh, cũng có người làm chủ được sự sống chết, chứ không phải là không có, không phải chỉ có mình Ngài không, mà đã có một số đệ tử. Và trong thời đại hiện tại của chúng ta thì cũng có thầy bây giờ làm chủ được sự sống chết của mình rất rõ ràng cụ thể. Như vậy pháp của Ngài quá thực tế, quá rõ ràng. Pháp của con người để con người làm chủ bốn đau khổ đó. Cho nên Đức Phật nói pháp không có thời gian đến để mà thấy, nghĩa là mình không thực hiện thôi, mà mình đã thực hiện thì sẽ được giải thoát ngay liền. Thì như mấy con biết, đạo Phật nó có bốn cái chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. À, khổ thì chắc ai sinh ra làm người cũng biết khổ hết, đó là cái chân lý rồi. Tập là cái nguyên nhân sinh, nguyên nhân tạo ra những cái điều khổ, tập hợp những cái điều khổ, đó là lòng ham muốn của con người. Thì chắc chắn là con người ai cũng có lòng ham muốn, đó là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ. Còn diệt đế thì mấy con biết là cái tâm bất đồng, thanh thản, an lạc, đó là cái chân lý của đạo Phật giải thoát. Một người mà ví dụ có người khác chửi mình mà mình bất động, mình không giận, không buồn, phiền não, thì đó là bất động tâm rồi, thì người đó là giải thoát rồi. Một cái ác pháp nào tác động đến thân tâm chúng ta như một cái cơn bệnh đau nhức cái đầu, đau bụng mà chúng ta xem thường, thản nhiên, không sợ hãi, thì đó là bất động tâm. Mà bất động tâm thì bệnh sẽ lui đi và tinh thần chúng ta sẽ không bệnh. Các con thấy Phật pháp quá tuyệt vời, tại vì chúng ta quá sợ hãi thì từ cái nghiệp mà bệnh đau đó nó sẽ tăng lên, nó làm đau bệnh nhiều hơn. Cho nên chúng ta do cái sợ hãi mà làm cho chúng ta khổ sở hơn nhiều. Trái lại chúng ta chẳng sợ, chúng ta Đức Phật đã dạy mà các pháp điều vô thường. Bữa nay không đau thì ngày mai đau, mà bữa nay đau thì ngày mai phải hết, có gì phải sợ. Bởi vì nó là các pháp vô thường mà, nó đâu có thường đâu mà sợ. Cho nên chúng ta hiểu biết, tin lời Phật dạy, cho nên chúng ta không sợ một cái pháp nào cả. Chỉ biết cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Do đó thầy lấy cái chân lý diệt đế của đạo Phật mà làm cái pháp tu, để chúng ta thường đắc ý để giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, không cần tu lầm vòng nhiều quá làm chúng ta cũng mệt mỏi, mà chỉ ngay cái câu đắc ý thôi là các con cũng đã được giải thoát rồi, đã được giải thoát rồi. Ai chửi ai mắng các con là tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, đó là nhân quả. Mình có chửi người ta trong quá khứ thì bây giờ người ta chửi lực mình nói gì mà mình phải giận buồn phiền. Mà khi mình đắc ý được như vậy thì tâm mình nó sẽ thanh thản, an lạc vô sự. Sao con thấy thực tế quá, giải thoát quá. Thân đau bệnh nhất mình đắc ý họ là vô thường, có gì phải sợ. Mà chết còn không sợ, huống hồ là đau nhất. Hẳn nhiên trước cái cơn đau của cơ thể thì bệnh đau sẽ bị diệt đi liền. Sao con thấy được Phật pháp dạy chúng ta thực tế lắm. cho nên Đức Phật nói pháp ma không có thời gian đến để mà thấy, chỉ cần đắc ý thì chúng ta thấy giải thoát ngay liền. Vậy pháp như vậy mà các con còn không tu, các con còn muốn nuôi dưỡng sự đau khổ trong thân tâm của biết con, còn để giận ngờ buồn phiền đau khổ, còn để lo lắng sợ hãi đi bệnh viện bác sĩ nhà thương đủ loại, làm cho người thân của mình quá nhọc nhằn cực khổ. Còn mấy con thảm như không sợ gì hết, thì người thân mình đâu có cực, đâu có đi nhà thương mà nuôi mình. Còn thấy chưa, pháp của Phật được thì tại sao hàng ngày chúng ta không ngồi tu, không đắc ý, tâm bất động, khi có một niệm trong tâm chúng ta khởi ra thì niệm đó sẽ là ái kiết sử, nhớ gia đình, nhớ con, nhớ cái, nhưng mà thì con là nhớ quá. Thì các con ta thấy tâm bất động, thanh tạng là vô sự, nghiêm nghị, chỗ này là cái chỗ bất động chứ không phải là chỗ động tâm. Ngày đó thì cái niệm nó sẽ đi mất, rồi một niệm khác đến cũng ta thấy. Mà ta thấy cho đến khi mấy con ngồi mà không niệm thì mấy con chứng đạt. Mà Đức Phật đã xác định rằng mấy con sẽ tu 7 ngày đêm. Mà nếu mà siêng năng 7 ngày đêm thì hôm nay cái nơi mà mấy con đã từng thọ bát quan trai á, thì mấy con đã đến đó ở Di Đông á, thì mấy con đã thành tựu lâu rồi. Chứ đâu cần cầu cúng, đâu cần cầu chư Phật gia hộ, mấy con làm gì. Chư Phật nó từ thấp đuốc lên đi, tức là dạy chúng ta không cầu một người nào hết. Ngay cả Đức Phật Thích Ca cũng không cầu Ngài cứu chúng ta nè. Chúng ta tự cứu mà thắp đuốc lên mà đi, tức là thắp ngọn đuốc như lý tá tí. Thầy con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà thầy dạy mấy con có một câu, tu có một pháp, không có nhiều. Mà bây giờ mấy con lại tu nào, hồi nào tới giờ thầy dạy cho mấy con thấy pháp thì mà có 30 đại phẩm trời đạo, có pháp hơi thở, có cái phương pháp quán vô lậu này, dạy cho mấy con biết. Nhưng mà rút lại để con mấy con tu thì mấy con tu một pháp rồi. Tu lung tung quá nhiều. Nào là an tịnh thân hành, tôi biết lấy vô. An tịnh thân hành, tôi biết lấy vô. Rồi nào là tác ý đi kinh hành, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, mà gót xuống, tất cả mọi cái đó gọi là pháp tinh hành. Nhưng mấy con có buồn ngủ đâu mà mấy con phải tác ý chỉ cho cực khổ, đi kinh hành chỉ cho nhiều cơ. Chừng nào mà chúng ta thấy mình bị hôn trầm thì miên buồn ngủ ngồi đâu gục đó thì mới đi kinh hành, còn không có thôi đi kinh hành, đi thân hình niệm làm cho lực. Mấy con thấy sự tu tập mấy con phải sáng suốt, phải biết áp dụng pháp, chứ không phải lúc nào cũng ôm tu pháp thân hình niệm đi hoài để chứng đạo sao. Cái đó là tu không thiết thể. Cũng như luôn luôn nào cũng ôm định niệm hơi thở, tu từ đề mục thứ nhất cho đến đề mục thứ 19, thở tu vậy là tu sao? Tùy theo đặc tướng của mình. Mình bị tâm tham hoặc tâm sân nhiều mà không cách nào để mà đi được cái tâm sân hoặc tâm tham của mình, thì mình dùng một cái đề mục của định niệm hơi thở để mình tu tập. Quán ly sân tôi biết hơi vô, quán ly sân tôi biết hơi vô. Hay quán đoạn diệt tâm sân tôi biết nó vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi tự ra, để cho nó đoạn diệt cái tâm sân đi, sẵn người ta chửi, người ta mắng, người ta nói gì mình không giận hơn. Đó là mình biết áp gì không. Còn bây giờ nó không có sân cũng gì hết mà mấy con cứ quán đi sân hoài thì nó không đúng cách, nó không đúng cái pháp tu, áp dụng học sai, nó không đúng. Cho nên nghe lời thầy ngay bây giờ, mấy con tùy theo cái người sân nhiều á thì nên sử dụng cái định niệm hơi thở. Sau một thời gian sử dụng trong 3 tháng thì không được sử dụng định niệm hơi thở nữa, mà trở về giữ tâm bất động, thanh thản hay là như vậy. Chỉ 3 tháng thôi. Nếu mình có một cái chướng ngại, ví dụ tâm tham, tâm sân, tâm si, thì mình dùng cái đề mục của định niệm hơi thở, hoặc là mình dùng pháp thân hình niệm để cho mình phá cái tâm đó đi. Ví dụ như tâm si, mình nhiều hôn ngầu đâu thì hôn trầm tiền miên. Một tí thì mấy con dùng pháp thân hình niệm đi kinh hành để phá cho hết, không còn hôn trầm tiền miên. Thì mấy con sẽ áp dụng vào cái phương pháp giữ tâm bất động, thanh tạng để mình chứng đạo. Còn bây giờ nó còn hôn trầm tiền miên mà mấy con không chịu đi kinh hành lười biếng, rồi mấy con tu biết chừng nào cho hết, cứ ngồi đâu thì gục đó, làm sao mà tu. Cho nên biết áp dụng đúng pháp thì tu hành không có lâu. Chỉ trong vòng Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Người nào mà tệ lắm thì 7 năm cũng chứng đạo. Còn người nào sớm một chút thì 7 tháng cũng chứng đạo. Còn người nào mà tu siêng năng siêng cần, tinh tấn, không còn ham ăn ham ngủ, không còn sợ chết sợ đói sợ bệnh sợ đau thì trong 7 ngày chứng đạo. Còn mấy con tu thấy hơi mệt mệt sợ đây thì thôi để mình thả nghỉ cho lấy sức khỏe tu lâu, mấy người đó thì tu phải mất thời gian lâu. Cho nên ở đây á, mấy con nhớ rằng nhớ câu thầy dạy với câu tác ý, cái câu tác ý pháp tác ý, tâm bất động thanh thản thanh lạc tu sự, rồi im lặng nhìn coi cái tâm mình nó còn muốn khởi cái niệm gì, nó nghĩ cái gì. Nếu nó không thì mấy con ngồi im lặng nó nhìn nó, chứ đừng có ngồi đó mà lo giữ cái tâm đừng có khởi niệm thì sai. Hoặc là ngồi đó mà ôm chặt cái hơi thở để cho đừng có ý thức đừng khởi niệm là sai. Mình nhìn, mình ngồi, mình nhắc im lặng để coi tự nhiên cái ý thức của mình nó khởi cái niệm gì, nó muốn cái gì, thì chừng đó mình mới dùng cái câu tác ý xả cái niệm đó đi. Còn nó không thì thôi, chứ mình không dùng cái gì ức chế nữa. Bảo nó cứ niệm thì nhiều, càng niệm nhiều càng tốt. Mà niệm nhiều càng tốt thì đắc ý càng nhiều thì ý thức lực nó sẽ có chứ sao. Thấy không? Mấy con nỗ lực luôn. Bởi vì các pháp đều vô thường, mấy con có thân mà thân thì không thể giữ được rồi. Nay sống, nay chết không chừng, nay mạnh, nay đau cũng không chừng. Mà nếu bỏ phí cái thời gian mà không nỗ lực tu tập á thì quá không được. Phải tu tập làm chủ được bệnh, chủ được bệnh. Phải tu tập làm chủ được chết, không chết hồi nào chết, sống hồi nào sống, mở thang gì. Chứ còn con kéo thì không có ai. Nếu mấy con còn chạy theo cuộc đời từ ăn uống vật chất, từ tình cảm con cái này kia nọ thì mấy con tu không bao giờ được. Bỏ xuống hết, bỏ xuống hết, tất cả đều nhân quả. Gia đình là con cái, con hoặc là những người thân của mình, cha mẹ đi nữa cũng là nhân quả mà thôi, giai đoạn mà thôi, có gì mà phải bận biểu. Buông xuống hết đi. Các con có nghe cái bài kệ của thầy không? Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, cứ giữ làm chi, có gì thở ra chẳng lại còn gì nữa. Vạn sự vô thường, buông xuống hết. Buông hết thì tâm mình nó sẽ bất động, thanh thản an lạc. Mà còn niệm thì buông, mà hết niệm thì thôi, thì giải thoát thì có gì. Mấy con thấy dễ không? Nói cái bài kệ của thầy mà đậm thuộc rồi thì nó cũng là thành một cái phương pháp nhắc nhở tâm mình rất là đúng. Thầy xin nhắc lại cái bài kệ để mấy con lấy đó mà làm cái tiêu chuẩn để mà tu tập xả tâm. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chứ giữ làm chi có gì, thở ra chẳng lại còn gì. Đoạn sự vô thường buông xuống đi. Nhớ chưa? Mấy con nhớ, nhớ ráng tu tập. Không, đến đây thì mấy con nhớ, thầy tóm lược lại để mấy con nhớ cái pháp tu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Không, mấy con ngồi im lặng nhìn coi cái tâm của mình, cái ý của mình nó muốn nói cái gì. Còn nói không thì đó nó bất động. Còn muốn nói, nó nói cái niệm gì mà nó nói ra thì mấy con tiếp tục tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Nếu mấy con không tác ý câu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thì mấy con đọc ngay cái bài kệ buông xuống. Thì mấy con chỉ cần buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chứ giữ làm chi là mở ra chẳng lại còn chi nữa. Và chữ vô thường buông xuống đi, cái niệm mà trong đầu mấy con mà khởi lên nó thì rớt xuống. Mà siêng năng thì nghĩ rằng mấy con sẽ suốt 7 ngày đêm nỗ lực tu, không còn thích ăn thích ngủ, trong 7 ngày đêm mấy con chứng đạo. Còn mấy con tu mà còn sợ đói sợ khát, đi ăn đi uống còn ăn ngon ăn dở đủ loại thì thôi còn lâu lắm. Bởi vì tâm còn dục, còn chạy theo dục là thế giới, còn ham ngủ ham ăn thì làm sao mà chứng đạo được. Hơi mất ngủ một chút cái than thở, đi bác sĩ, đi mua thuốc, ngủ về uống cho nó ngủ. Nó tỉnh táo thì con người mới sáng suốt. Mà con người ham ngủ là con người si mê dại dột, mấy con ngủ, mấy con thấy, thấy biết gì, quên mất hết rồi. Đó là cái mê, cho nên bỏ cái ham ngủ đi. Đừng có sợ chết. Có nhiều người nó mất ngủ chết, chết cho rồi đi, chứ để chi mà ngu si quá, cứ ham ngủ. Không. Đến đây thì xin chấm dứt, mình nhớ những cái lời tóm lược của thầy để dùng cái pháp đó mà tu tâm tư. Buổi nói chuyện hôm nay trong cái bài tiếng pháp của thầy. Đến đây thì xin chấm dứt như thế này.